Nếu mà người ta xen kẽ vào những chuyện đó vô, chắc chắn là do cái niềm tin người ta không được. Mình đang ngồi hiện như vậy là kêu một người kia tới tụng cái này, tụng cái nọ, cũng là xen thật luôn, cũng là câu hỏi cũng không tốt luôn. Mình đang ngồi niệm như vậy, người ta nghĩ là người ta uống cái máu này máu nọ rồi cho nó hết bệnh, cũng là xen thật luôn. Khi mà bác sĩ đã chịu thua cái chứng bệnh này rồi, mà nói quý vị ơi, bây giờ quý vị ngày mai đừng có đi để mà tôi kêu bác sĩ tới tìm thuốc hay làm cái gì đó, chuyện đó nhiều khi nó cũng vô ích. Tức là nếu mình nhẹ thì mình vẫn tiếp tục mình nội niệm như người ta, mà nếu nặng quá thì mình nói rằng là nếu mà cái quý vị quý vị không tìm thì tự nhiên sau cùng rồi cái sự hội niệm này cũng chỉ là uống một thuốc. Cái thứ hai là nói với người nhà chuẩn bị cho một cái căn phòng, căn phòng càng trong lại càng tốt. Tôi ví dụ như ngay cái căn phòng này, nhiều sáng hôm qua có người nào nói nếu mà cái đạo tràng này có một người nào bản sanh mà đem ngay cái đạo tràng này nội niệm, tôi nói thắng báo đáng vô cùng tốt, là tại vì tất cả những hình ảnh Phật ở đây đều là chưa nhắc hết trơn rồi. Đây là cái điều rất là quan trọng, không còn treo Bồ Tát hay treo bông treo hoa, không còn treo cái gì cả, chỉ cần là treo hình Phật mà thôi. Đây là cái chỗ mà niệm Phật rất là tốt. Ví dụ như và câu quý vị nói là nếu mà cái đạo tràng này trang nghiêm thì có chư thiên long và pháp người ta gia trì cho. Nếu mà người đó tin tưởng một cách thực sự, chư vị thiên long và pháp người ta gia trì vào, không tưởng tượng được. Đó là cái những chuyện mà chúng ta phải cẩn thận. Khi mà nói chuyện người nhà, sau khi mà người nhà mà đồng ý tất cả mọi chuyện rồi đó, thì chúng ta nên điều tra thêm một chút xíu nữa về cái cá tính của cái người bệnh, về những cái mà người bệnh thường hay mắc phải. Ví dụ như có nhiều người người ta thương con cái nhiều quá, thương đứa cháu nào đó nhiều quá, mình cũng không biết. Có nhiều người người ta còn giữ đóng tiền ở trong cái tủ sắt, người ta giữ chắc chắn quá không không cứ cho ai mà tới mà giờ sống thì đó mình cũng phải biết. Có nhiều người người ta nợ nần tiền bạc người ta, mình cũng phải biết qua. Biết những cái điều này rất là quan trọng. Và sau khi biết tất cả những chuyện đó rồi, biết thêm nữa, hỏi thêm nữa, quý vị nên có cần là gì là phải hỏi những điều này. Là trong những cái giờ phút mà gần đây, một năm hai năm trở lại đây, một tháng hai tháng trở lại đây, cái bà cụ này, cái ông cụ này thường hay nằm mơ thấy điều gì hay không? Có thường hay là nửa đêm mà giật mình khóc la hay là làm cái gì hãi tin hay không? Có thường hay ngồi càm ràm thảm nám hay nói chuyện với người nào hay không? Có nhiều người đang tức bực cái người nào không? Mình cố gắng điều tra càng nhiều càng tốt về cái đầu tư của người đó. Thực ra là tất cả những cái này nó có thể nó sẽ hiển hiện trước những giây phút mà người đó ra đi. Mình hỏi thử, nếu mà thí dụ như người nhà mà biết được, cho mình biết thêm là họ có bị những chướng nặng nặng hay không, họ có bị những cái thí dụ như là sát hại sinh vật hay là nhiều khi đánh lộn đánh lạo. Mình điều tra một chút xíu nữa, càng hiểu thêm càng hay, để mình gỡ ra chẳng có gì trời. Tôi ví dụ như cách đây cỡ chừng mấy tháng thì người ta kêu tôi hộ niệm cho một người mà nằm trên cái giường 4 năm rưỡi, 5 năm rồi, nằm trên giường mà cái người đó mới có 37, 38 tuổi thôi. Thì nằm như một khúc cổ như vậy, không biết gì hết trơn. Thì người ta kêu tôi đi, hôm nay sao cái người này tự nhiên nóng nắng cái đầu và kêu cái ban hộ niệm, các hộ niệm. Và khi mà tôi ở các nơi tôi thường ấy, tôi đi vòng vòng nhiều lắm, khi tôi về Sài Gòn là người ta báo tôi liền. Tôi nói anh chị ông ơi, tớ cướp người này. Hỏi cướp sao? Cái anh này, anh nằm trên giường bệnh như khúc gỗ đã hơn gần 5 năm qua rồi, 5 năm qua rồi. Tôi đi về 5 năm qua thì làm sao mà tôi cứu được? Nhưng mà người nhà trong thành quá. Tôi tới tôi hồi nghiệp, tôi nhìn tôi đờ cái đầu nóng. Tôi nói thì thực ra là khúc gỗ nhưng mà cũng có thực trật. Tôi ráng thực hai thì thôi thứ. Thì anh đó cũng có mở mắt rồi nhưng mà tính hay mơ gì tôi cũng biết nữa. Sau khi mà tôi khai thị một thời gian sau đó, tôi mới hỏi cái người nhà. Tôi nói giờ quý vị ơi, quý vị cứ nhớ thử là anh này tại sao anh lại bị như thế này. Thì người nhà nó không sao hết, đúng không như vậy, bệnh một trọng cái vô nhà thương, cái nhà thương nói là bị tai biến mạch máu não, cái nằm như vậy suốt như vậy. Cái tôi nói quý vị nhớ thử coi, ráng nhớ thử là trong lúc mà trước khi anh bệnh á, anh có xảy ra cái chuyện gì không? Ví dụ như anh ta có tế, hay là có thể nhiều khi ví dụ như qua một cơn mà ác mộng kinh hoàng, hay là có một cái đang trước đó con nghĩ có nhớ cái gì nhiều hơn không, có những sự cố nào, quý vị nên cố gắng khai ra để tôi tìm cách coi như may rằng là có thể là đó là cái nguyên nhân mà anh ta bị cái chứng nặng này không. Người nhà nó không có gì hết, tôi có không có gì hết, tôi này lạ thật ha, kỳ lạ như vậy. Tôi tiếp tục tôi nói đi, tôi nói anh đó là cố gắng bù xả đi. Bây giờ gặp tôi là may mắn là lắm rồi đó, đã nằm 5 năm rồi, còn tiếp gì nữa mà nằm đây. Bây giờ tính dậy đi, tính dậy đi mà niệm Phật với tôi đi, để mà trở về đây con đi, chứ còn không thì coi như nằm 10 năm nữa thì chết. Tôi nói tôi cái da là tôi thích thích anh tới coi với anh có tính không. Mà nhiều khi cái những lúc đó tôi dùng cái phương pháp nó trùng mạnh để cho nhiều khi nó trước tính dậy. Thì có nhiều lần anh ta giật mình, anh ta giật mình. Tôi nói cái quý vị không, quý vị tưởng là 5 năm qua anh này không có tính à? Tôi nói quý vị anh này không tính được phải không? Cái tôi hỏi là người nằm đó, tôi biết là hình như anh này có một cái khúc mắc nào trong này này, có một ông ức nào trong này này, quý vị nghĩ đấy coi, hay là 5 năm qua quên rồi, có người nào ở đây có người nào nhớ không, kể lại đi. Thì nó không có gì, không có gì trơn. Thì lúc đó có một cái bà dì quanh đó mà vạch tất cả mọi người ra, nói thôi bây giờ quý vị ơi, bây giờ ông thầy đã gặp tới ông thầy rồi, người đồng này ông thầy ông nói như vậy thì mình phải khai tịnh ra, chứ còn giấu ít mình gì nữa. Tôi đi, à như vậy là cứ khai đi, chứ còn cái gì nữa rồi làm này. Mình nếu mà nói tới thân cùng rồi, người ta khai cái sự thật ra là người ta khai ra. Thì cái anh này mà trước khi bị như thế này, thực sự là trải qua một cái cuộc ấu đá với một cái hai phe với nhau, vì một cái gì đó người ta còn giấu mà thôi, kể tôi còn giấu. Mà cái anh này bị ngồi là cái đối phương á, trăm lần gọi là mười mấy cái nát dao vào trong người, mà khi mà anh ta nằm chảy máu như vậy, cái bên kia nó quyết định không cho ai vào chữa để cho mình chết luôn. Quý vị tưởng tượng đi, vì cái nỗi uất hận này mà cái anh này vô bệnh viện bị cái tình trạng này. Tôi nói đây là cái chuyện mà giả sử những quý vị biết giúp Phật nào, ngay trong giờ phút đi vô bệnh viện, anh nào bị tình trạng này giải cứu được, có thể quý vị cứu được anh này, giấu làm chuyện chuyện này. Thì bây giờ cái anh đó thì cũng hôm trước thì các vị đầu tu có báo cáo qua là anh đó đã đi rồi, tội ra đi có tốt không. Nơi hồ niệm được 9 tiếng đồng hồ thì tâm thấy cũng mềm lắm, nhưng mà bản sanh hay không thì không biết, tại vì nó cũng cứ mê mê trong cái cảnh mê mê như vậy. Tại tôi chỉ có nội niệm cho anh đó có một đêm mà thôi. Rồi tôi về tôi nói là cái tình trạng này rất là khó, quý vị cứ cố gắng đi, bây giờ tôi cũng không giải cứu được tại anh đó mê mê. Quý vị thấy rõ rồi, có những cái cảnh tượng đó mình khui ra được càng sớm thì mình nhờ cái chuyện này mình khui lên cái anh đó là gì. Bây giờ tất cả những cái oán hờn, tất cả những cái mà căm thù với nhau phải bỏ đi, phải xa đi, phải tha thứ như người ta đi, để gì, để cho chính mình tha thứ cái nghiệp của mình đi, tha thứ những cái mà tội lỗi của mình đi, tha thứ những cái đọa đày của mình đi, để mình rời cái đọa đày mình về cái phương cực lạc. Chứ nếu mình nằm đó mà mình cứ quyết lòng mình thù hằn chết được, mình thấy biến thành ma thành quỷ, mình đến mình hại chết được những cái người mà đâm mình thế chết, thì chắc chắn vì cái lòng căm thù này mà mình bị chết đọa lạc coi như là phản kích. Tôi nói mạnh lắm, trong những lúc khi mà tôi biết được chuyện như vậy rồi, cái bắt đầu vô hình niệm xong là tôi khai thì thắng được chuyện đó luôn, tôi thắng chuyện đó luôn. Tôi nói nếu mà bây giờ đây anh còn quyết lòng mà đấy mà hại những người mà hại anh, thì chính anh sẽ hại anh, hại anh tan tệ luôn, hại anh cho đến vạn kiếp về sau luôn. Anh cứ biết tất cả đều có nhân quả hết. Trong đời trước anh hại người ta thì cái đời này người ta hại anh, bây giờ anh tiếp tục anh hại người ta thì tiếp tục anh sẽ biến vào những cảnh hoàn toàn là xấu để mà hại nhau. Cho nên cái cuộc đời này, cái vấn đề mà thù hằn chúng ta nên mở, đừng nên kết. Thì khi mà mình hiểu được mình dán ngã như vậy, nếu mà anh quyết định anh hại người thân của anh thì oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp đâu quyết định hại anh, không bao giờ mà có thể thoát nạn được. Đó là những lời khai thị rất là mạnh, rất là đúng. Chúng ta nói trước cái người mình như vậy, vô tình mình giải cứu được. Có một người khác cũng nằm trên giường bệnh 4 năm. Quý vị có biết không? Tôi tới tôi nói chuyện với họ, có một đêm thôi, ông đã mở mắt luôn. Nghĩa là suốt trong 4 năm trời luôn luôn không bao giờ mở mắt. Mà tôi nói một đêm anh ta mở mắt luôn. Ngày hôm sau tôi tới đêm 3 hình mặt tới, tôi nói tôi khai chuyện nữa. Treo cái hình mặt ta ngước nhìn thế này. Trong 4 năm trời nằm mê man mất đi. Mà mình có một cái mạnh vô cùng. Mình dám trên mặt đấy, giống như kiểu như mình dùng cái nội lực của mình mà mình xôi vào trong cái tâm người ta để người ta giúp mình. Thì thực ra cái đó cũng không phải là do tôi, mà cho là tại vì ông ta đau cái bệnh. Mà khi cái cơn đau nó đau lên đó, thì nó làm người ta đau nhức dữ lắm. Cho nên bác sĩ cứ trích cái tôi là cái một phim đó nhiều quá, cho nên ông ta cũng mê rồi, sẵn mê luôn. Tôi khuyên người nhà là dám bớt cái một phim lại. Nói bác sĩ là cứ làm nửa liều thôi. Sau đó dám làm dám đạo. Thì hôm trước, mà hôm trước các vị về nói cho tôi nói lại là cái ông ta vẫn còn nằm trên giường nhưng mà đã bắt đầu tỉnh rồi. Đã coi như là bắt đầu ấm ơ có niệm Phật theo được rồi. Sau 4 năm trước, nhờ những câu niệm Phật như vậy mà bắt đầu tỉnh táo trở lại. Cho nên xin thưa rằng là khi mà mình đi gặp người nhà, mình hãy nói với người nhà những cái chuyện này để cho người nhà thông cảm với mình, thổ lộ ra những cái khúc mắc của cái người bệnh đó mà mình cứu họ. Thì mình biết mình cứu họ như vậy, chính mình bây giờ đang ngồi ở đây để mà chờ cái ngày chờ cái ngày mình đi về Tây Phương. Thì nhớ là quý vị nói là khi mà tôi về Tây Phương thì nhờ công đức của anh ông, thì tôi nói nếu mà quý vị mà nghĩ như vậy thì khi đi về Tây Phương sớm trước tôi thì sau này phải về đây cứu tôi. Và tôi cũng hứa là nếu mà tôi đi về Tây Phương sớm thì cố gắng lúc mà A Di Đà Phật đến, sau này có quán tâm thế chí thì tôi cũng ráng cứu A Di Đà Phật để tôi cứu vậy. Tại vì chúng ta kết duyên với nhau mà, kết duyên với nhau là cứu nhau, âm thầm cứu nhau, chứ không phải là cứu nhau có nghĩa là đi về Tây Phương trong rồi đi quý vị tới cứ hiện ra rồi cái báo từ này báo này, không có đâu. Các ngài ở đó có hàng vô vàn cái phương tiện, vô vàn cái tiện nghi để mà âm thầm cứu mình, chứ không phải là các ngài về nó cứ hiện thân ra rồi để báo cho mình tôi về Tây Phương rồi, tôi về Tây Phương rồi, quý vị không cần làm như vậy. Chúng ta tu hành chúng ta biết rồi, chúng ta đừng nên có cái móng cọc là khi một người về Tây Phương rồi họ sẽ hiện hình ra này, thì cũng rất khó đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta mong cầu như vậy thì tôi sợ rằng là quan gia treo chuột của mình nó cũng có cái thần thông đạo nhận. Nói em nó giá mạnh phải sao? Uổng lắm. Chúng ta cứ giữ tâm thành thật cứu người, tức là chúng ta tự nhiên sẽ được cái chuyện đó. Chỉ khi nào quý vị biến cái công đức về Tây Phương này thành cái phước báo nhân thiên thì quý vị hưởng cái phước báo nhân thiên, không được vãng sanh Tây Phương. Chứ nếu quý vị đi hộ niệm cho người ta, niệm Phật rồi giữ cái công đức này cho đến cái ngày mình lâm chung mình về Tây Phương thì chắc chắn nhân nào quá đó quý vị đều được vãng sanh Tây Phương cực lạc hết. Chính thành thực nói thẳng quý vị như vậy. Những cái điểm nữa mà mình nên nói với người nhà, thường thường á thì khi mà nếu mà không biết về cái pháp môn niệm Phật, họ không hiểu về cái cảnh giới, thì thường thường là khi mà nói dụng vãng sanh, đưa người thân của họ đi về Tây Phương cực lạc thì nó giống như một cái sự mỉa mai vậy quý vị. Tức là ví dụ như hồi trước mình thấy thường thường những đám tang đó là coi như cầu gì nguyện cho ông Nguyễn Văn Ít được vãng sanh Tây Phương cực lạc á, rồi bên cạnh nhất phong ưu trên đó là phong ưu, mà dưới thì cầu nguyện cho người ta vãng sanh Tây Phương cực lạc. Người ta người đời người ta không hiểu, khi mà nói vãng sanh Tây Phương cực lạc tới cầu cho người ta chết, thì quý vị cũng phải nhắm mặt cái chuyện này. Đừng có nên để cho người nhà người ta hiểu lầm ở chuyện này. Thì muốn biết như vậy mình phải còn dán nghĩa cái cách cái gọi cái danh từ vãng sanh cho người nhà, nhất là những người nhà không biết tu, để người ta hiểu với mình, ngài người ta cố gắng hỗ trợ với mình đi về Tây Phương cực lạc. Mà khi hỗ trợ như vậy có nghĩa là yêu cầu người nhà trong suốt cái thời gian mà mình hộ niệm đừng có bao giờ có một cái tâm nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy ông này ông cầu cho cha tôi chết, nhưng mà con thương cha con quá, A Di Đà Phật cho cha con được sống được thêm ngày nào hay gì đó. Nếu mà gia đình có cái tâm nguyện như vậy, xin thưa rằng nó chưa đi rất nhiều cái công đức hộ niệm chúng ta. Nên nhớ rằng là cái sự cảm ứng giữa cha con, vợ chồng, mẹ con thân thuộc với nhau nó mạnh hơn những người hộ niệm chúng ta. một lời nói của 13 hồ niệm nó không có giá trị đối với người bệnh đó, không có giá trị bằng vợ của họ, bằng đứa con của họ. Cho nên thành ra là nếu mà mình không có làm cái tư tưởng đối với những người mà thân nhân của họ, nhiều khi chúng ta hồ niệm thì rất là nhiều, mà cứu người ta bản thân thì cứu không nổi. Nhiều lắm, cũng có thể cứu là cứu họ vượt qua cái tam ác đạo thì có thể, chứ mà thực sự là người đó khó vọng bản thân lắm. Xin thưa, nhiều cái công đức niệm Phật cứu họ ra khỏi cái tam ác đạo thì chúng ta có thể cứu. Nếu mà người thân họ cứ quyết lòng cầu nguyện cho cha có con được sống được thêm ngày nào hay ngày đó, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho cha có con sống dậy. Rồi khi mà cái người đó, người ta có tâm nguyện như vậy, người ta nói thầm với cha ơi, người ta niệm sao niệm kệ, cha cố gắng ăn uống cho nhiều chút ha, phát bổ chút ha, để mà cha sống được ngày nào, cha sống chứ đừng có nên về Tây Phương làm gì. Mình niệm Phật như là hàng tháng qua mà chỉ cần người thân, mà chỉ cần tới thân thì với cái người thân họ một chút như vậy thôi là cái người đó biết được. Ta biết cái tâm nguyện ở trong tay con, thành cái tâm nguyện sống thêm được ngày nào hay ngày đó, sống để chờ con cái nó về, sống để cho chờ cháu nó thành tài. Tất cả những tâm nguyện đó mà nó hiển hiện trong cái tâm của cái người mà sắp sửa ra đi đó, tôi bảo đảm quy tất cả chờ nhận tôi, mình hộ niệm gì hộ niệm, người đó cũng không được bảo sạch, chắc chắn không được bảo sạch. Tôi xin gửi ra đây một cái chuyện mà mới vừa đây, mà cái ca này không phải là do chính tôi hộ niệm, nhưng mà tôi cũng có tham gia một phần nhỏ nhỏ thôi. Cái vị này anh chị trường gần 30 mấy năm, trường anh chị trường 30 mấy năm, xét về cái công hạnh tu hành nói chung là đi tu, đi Phật khóc, đi thọ bát quan trai 10 mấy chục như vậy, mà nói về niệm Phật thì cái vị này không niệm Phật nhiều, không thích niệm Phật. Mà đến sau cùng rồi thì cái vị đó ra đi, lúc đó ra đi thì tôi đang ở dưới Long Thành. Thì khi ở Long Thành rồi, người ta mới điện thoại tới, như là ông đó bị rồi, tôi đi rồi cố gắng cố việc cứu ông đó. Nhưng mà khi buổi chiều là tôi về thì tôi là ông cụ đó coi ra đi tốt không, vị thầy đó bắt đầu không tốt. Là khi mà bắt đầu hộ niệm thì cái vị đó đã bị mang bất tỉnh 15 ngày. 15 ngày có những tỉnh tỉnh lại, sáng sáng tỉnh lại chút thì cứ kêu người vợ. Rồi có lúc kêu cha, có lúc kêu mẹ, kêu những cái cứ, nghĩa là cứ giữ, một mặt là cứ giữ cái chuyện đó. Nói gì nó cũng cứ giữ như vậy, chịu thua luôn. Và cái sau cùng rồi khi mà, tại vì cái ở Việt Nam thì cái giống như là chạy xô như vậy, gọi là chạy xô là cái giống như là cái phòng rửa nào mà chính là cái dự trích của nó, tôi không có dự trích cái đó. Mà sau cùng tôi có hỏi người nhà, tôi điều tra thiếu là nghĩ tới coi ông này bị cái gì, thì tôi mới phát hiện ra là khi mà tôi có dữ lắm rồi đó, thì người nhà mới thố lộ ra một cái chuyện như thế này, là cái ông cụ đó trước đó ở 4 tháng, là cứ tới trước cái xe ông đà, ở nhà có xe ông đà, cứ cầm xem đà, cứ lắc lắc xem đà, cứ nói lắm nhảm, thôi lắm nhảm cái gì, nói lắm nhảm thì nói à, để thì nói chuyện với mẹ thì bạn làm mờ và là vợ ông ta chết trong lúc ông ta mới có 50 tuổi, rồi nói chuyện với ông nội ông cố là những người mà đã ra đi rồi, mà trong phút 4 tháng như vậy gia đình hoàn toàn không biết gì cả, cứ tưởng là ông ta mê mê sáng sảng lú lú lẫn lẫn nói chuyện như vậy. Tôi nghĩ tao vậy đúng rồi, biết quan nếu mà quý vị lúc đó mà chỉ cần bánh tim này cho các quý vị mà hồ niệm, ta biết ta tới ta bày vẽ cho quý vị một vài điều nhỏ nhỏ thôi, là hồ niệm thôi chứ có gì đâu. Khuyên cái ông bác đó niệm Phật rồi hồi hướng công đức cho ông gia trái chủ, thì mình hoa giải của ông gia trái chủ, mình năng lý của ông gia trái chủ. Khi mà có cái phần mà khai thị ông gia trái chủ, tôi chỉ nói rõ thêm cái chuyện này quý vị sao, là tôi nói thiệt, có thể trong vòng 1 ngày 2 ngày, nhiều lắm là 3 ngày giải tỏa liền. Mà có nhiều khi mình hiểu sớm nữa, tôi nói thiệt nhiều khi có 1 buổi thôi là mình hòa giải được liền. Thành thật xin thưa, càng sớm càng tốt, đừng có để quá trễ. Nếu để quá trễ thì khó lắm. Có một lần tôi đi qua Pháp, có một bà cụ kia cũng có cái hiện tượng như vậy. Tôi nói ngay với cái chị mà giúp đỡ cho bà cụ được là chị ngần ngày phải lo hộ niệm cho bà cụ đi. Một người không được, tại ở đó có ai hộ niệm đâu. Chị khai giải chuyện này cho bà cụ biết. Bây giờ tôi hỏi lại bà cụ đó, bây giờ sao rồi? Niệm Phật tốt lắm, đọc hiện tượng nó có thể nào? Hoàn toàn không xảy ra gì cả. Đơn giản, giả sử như cái người mà giúp đỡ cho bà cụ đó mà không thố lộ cho tôi cái chuyện này, cứ giấu chuyện này đi, thì đến bữa nay rõ ràng là cụ đó lâm vào tình trạng có thể bế tắc rồi. Và chúng ta biết một cái gì hay dễ lắm quý vị ơi, đơn giản như vậy. Cho nên khi mình biết được cái phương thức mà hộ niệm cho người ta, mình cứu người, mình cứu rõ ràng trước mắt, mình cứu ai nữa, mình cứu ngay chính mình đây này, chẳng ai hết trơn á. Quý vị có biết không, mình tu thế này này, mình đừng có nghĩ rằng là mình sẽ chứng đắc. Mình tu thế này, mình đừng nghĩ rằng là cái công phu mình tác lực. Mình tu thế này, mình đừng có nghĩ rằng là Phật quang sẽ gia trì cho chúng ta, thì tất cả những cái ma quang không bao giờ giam đến chúng ta. Không bao giờ được nghĩ như vậy, sai lầm. Ma, Phật ma nó nằm ngay trong tâm chúng ta chứ không đâu cả. Trong cái phần màu pháp này, xin thưa quý vị, mình nhớ một câu cho nó kỹ thế này: Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Mà tôi thường thường hay nói cái gì là Phật cao nhất xích mà ma cao thêm một cái số, tức là vạn trượng chứ không phải là nhất trượng. Đừng có cứ sửa ý. Tất cả nó đều nằm trong cái tâm chúng ta trơn. Chúng ta khởi một cái tâm mà cấu tao ngã mạng một cái, chúng ta bị liên lập tức. Chúng ta khởi một cái tâm mà giận hờn một cái, bị liên lập tức. Chúng ta mà khởi một cái tâm mà nghĩ rằng là mình chứng đắc này chứng đắc nọ là chúng ta bị liền, bị ngay liền lập tức, mà chúng ta hoàn toàn không hay. Chứ như hay rồi thì chúng ta cũng đỡ đi. Trên đường là trước khi mà lên Melbourne nói chuyện với chị, tôi có đi thăm một quý vị tu 35 năm, bây giờ đang nằm trong nhà thương tâm thần, bị bệnh tâm thần. Mà trong chúng đó tôi khuyên tất cả quý vị, những người mà giúp đỡ cho cái vị đó, hãy tới thính chúng tôi đi, kêu với ba hồn chúng tôi đi, và cùng với chúng tôi hộ niệm. Tôi nghĩ rằng là nhiều lắm có tới 2 tuần lễ cái vị này có thể giải tỏa được. Nhưng mà tôi nói như vậy quý vị cứ làm lơ thì tôi cũng không biết làm sao. Tôi dẫn tôi đi ra, tôi bảo lãnh cái vị đó đi ra một cái chở đi chiếc xe, lộ dù trong thuốc chiếc xe đó, chiếc xe đó 4 người, và trong đó có một sư cô đi theo hỏi. Tôi nói bây giờ quý vị cố gắng đi hồ niệm đi, kêu chúng tôi tâm hồ niệm thành tâm đi. Quý vị tới đây cứ bàn tháo chuyện này, nói chuyện này cho vui, nói chuyện cái cho vui vui chút chút thì cũng không giải quyết được cái chuyện này đâu. Bây giờ quyết định hồ niệm đi, thay vì nói chuyện vậy cứ niệm một Nam Mô A Di Đà Phật đi, rồi có những gì giải hòa giải thì chúng ta sẽ hòa giải xong. Thì tôi nghĩ rằng là trong vòng 1 tuần lễ quý vị sẽ thấy biến chuyển liền. Nếu bây giờ để như thế này trong bệnh viện, hàng ngày bác sĩ tới cho uống thuốc gì, thuốc an thần, càng uống càng bệnh, càng uống đến một lúc nào đó không cách nào cứu được, cứu chữa được. Quý vị có biết không, 35 năm trường tu hành bây giờ bị như vậy khó lắm quý vị ơi. Đừng có tưởng, đừng có nghĩ rằng mà khi giả sử những cái vị đó mà biết cái phương pháp hồi niệm, tôi nói thẳng là từ cái vị đó cứu cái gì đó. Đơn giản như vậy là như vậy, tất cả những cái cội nguồn, tất cả những cái căn lệ, tất cả những cái duyên mà để mình có thể mình chuyên theo những cái nhân ác, mình đoạn đi, mình cắt đi, mình bỏ đi. Nếu mà lỡ đó sinh ra cái mình đoạn liền đi là tự nhiên hết, không có gì cả. Mà thay vì mình không biết, mình cứ tưởng mình tu như vậy là chắc, mình tưởng là mình ngồi như vậy, mình ngồi thiền như vậy mà 20 tiếng đồng hồ người ta ngồi 3 tiếng đồng hồ là thân thế nó quái được ngồi một ngày, ngày qua ngày kia tướng như vậy là mình ngon rồi. Khi mà cái tướng như vậy nó hiện ra một cái tìm liền, bây giờ cái tuốt lúc liền đến gì, đến trước mình tỉnh ngộ lại thì đi vào nhà thương tâm thầm liền. Mà cái vị này nói nếu mà cái người này mà ra khỏi cái nhà thương trong 1 tiếng đồng hồ là coi như là báo cáo cho bộ lý khắp nơi trên tìm bắt về liền lập tức. 35 tu hành để sau cùng bị nạn như vậy chỉ còn cái sơ ý mà thôi. Cho nên xin thưa thẳng quý vị, sự hộ niệm này quý dữ lắm. Biết sớm một ngày chúng ta cứu một ngày, biết sớm một ngày chúng ta cứu được người thân chúng ta, biết sớm được một ngày chúng ta tự mình cứu mình. Nếu mình cứu người thân mình được, ít sao mình phải cứu mình, chứ không phải là chuyện dữ. những cái lúc mà khi mà bắt đầu khi mà hồ niệm, chúng ta còn phải nhắc nhở cái người thân là từ cái ngày mà chúng ta hồ niệm, cái cảnh cáo người trong gia đình họ tuyệt đối không được quyền sát sanh. Chứ nếu không mà chúng ta hồ niệm thì cứ hồ niệm, nhưng mà người ta có âm thầm sát sanh đến đó thì tôi nói thiệt quý vị, khó, vô cùng khó để mà giải cứu cho cái người thân của họ. Tôi nói khó chứ không phải là nó chắc chắn không được. Sát sanh có nhiều người cứ nghĩ rằng là sát con cá, sát con gà, sát con gì thì chúng ta nên cử. Còn những con vật nhỏ nhỏ là chúng ta làm cái sát, không phải như vậy đâu. Sơ ý chuyện này chúng ta vẫn bị như thường. Tức là khuyên họ đến nỗi con kiến, con ruồi, con mũi trong nhà, quý vị cũng đừng ở nên sát nữa. Thì cái việc hộ niệm này nó mới viên mãn, nó hoàn thành, mới giải được cái nạn oan gia trái chủ cho cái người thân họ ra đi. Nếu mà họ sơ ý, họ cứ họ việc kinh thường, họ cứ họ sát mũi, sát cá, sát người, sát hết trong lúc mà hộ niệm như vậy, tôi xin thưa thiệt, coi chừng. Tôi thường hay nói dẫn dẫn, quý vị đừng nghĩ là con mũi, con mũi nó yếu, không có đâu. Con mũi yếu là khi con hồ con nó bay vô mình làm cái chết, nó chết rồi. Chứ nếu mà con mũi mà nó làm một ngàn con nó vô trong nhà quý vị cũng phải chạy luôn rồi, chứ không còn nơi đứng đó nữa đâu. Quý vị có thể sát đi 100 con chứ 1000 con nó chung, cứ nó chung vô là mũi quý vị mới hít vô, cái nó chung tay nó mũi cái là mình cũng chết luôn rồi. Thế xin cái mạng của nó như vậy, chứ không có giỡn. Cho nên đừng có bao giờ mà sơ ý mà cứ giết những con vật mà nhỏ nhỏ như vậy, mình tưởng là đơn giản, không đơn giản chút nào đâu. Một con nó không thể báo đời mình được, chứ nó tập hợp lại 1000 con, 1 vạn con, 1 triệu con, nó có một cái năng lực vĩ đại lắm, có thể nó hại mình, chứ không có giỡn. Đừng có nói chi những con vật lớn. Cho nên thưa này, thẳng như vậy, cho nên quý vị phải nhớ là nhắc nhớ người ta những cái điều này mình nên nhắc, rồi là có thể đưa ra cái tờ giấy, chúng đưa nhà người ta đọc, chúng nói sơ sơ, quý vị đừng có nên sát sanh. Nếu mà mình khuyên được người ta mà từ cái lúc mà mình tới hồ niệm mà người thân của họ phát cái tâm thanh tri trường để mà đem cái công đức đó hồi hướng cho mấy người bệnh, rất là tốt. Cái chuyện này mình chỉ khuyên mà thôi, chứ không nên bắt buộc họ phải ăn chay. Vì cái thế mình đưa ra cái tình trạng ăn chay, có nhiều người ta chịu được, ta làm không nổi. Tôi nói thiệt, nhất là có những người mà ta thèm thì quá là nhiều rồi. Mình bây giờ bắt buộc quý vị mà phải ăn chay thì người ta không thôi, đỡ tôi ăn mặn cho đâu. Ông già tôi không ngồi giỡn, thích ăn thịt gà cho nên ngày nào tôi cũng cho ăn thịt gà. Thật sự, nó cũng khó như vậy. Thì nếu mà người ta không ăn chay được, thì mình khuyên người ta là nên dùng cái tam tịnh nhục. Cái xa cũng dùng cái tam tịnh nhục, tức là mua những thứ mà người ta làm sẵn, nhất là ở tại Úc này, mình ra ngồi shop thì chắc chắn mình mua về là tam tịnh nhục thôi, không có gì cả. Và xào nấu cũng nên xào nhẹ nhẹ, đừng có hành có gì quá, bay lên, nó làm cho cái thanh khí nó cũng không tốt, nó cũng cản trở cái đường vận sanh của người thân của họ. Cho nên khuyên ăn chay được, thì nên khuyên đó những lời khuyên, than thức khuyên. Thì nhiều khi người ta mà nấu ăn chay chứ là có thể ăn chay 10 ngày, còn mình đem chay trường rồi đi khỏe rồi, phải không nè quý vị? Và cũng nên nhớ một câu nữa là đừng có bao giờ nghĩ rằng là cái người đó hồi giờ không ăn chay, cái gia đình không ăn chay thì chắc chắn là cái người này không có bản sanh, không bao giờ có chuyện đó đâu. Tại vì chính tôi hồi niệm có những người mà hồi giờ người ta không biết cái chay là cái gì cả. Tôi ví dụ như cái chuyện mà mới có đưa cái phim ở đây là cái cô Trần Thị Kim Phượng, cả một cái gia đình của cô không có một người nào có pháp danh hết, chính cô cũng không có pháp danh. Mà thực sự trong những cái phim mà tôi đem tới đây bọn xanh đó, thì cái phim của Trần Thị Kim Phượng là phim hay nhất. Nó có một cái chuyện điển hình hay nhất, mà đáng tiếc là trong lúc mà cái chuyện hay nhất đó khó mà có thể mà gặp được trong đời, lại là không được quay phim để sau cùng rồi. Cho nên đi đâu người ta nói tôi cho cái bàn hay lắm mà thì con không thấy cái gì hay cả. Thì khi mà đưa tới cái chuyện mà giải con gia tới chỗ, thì tôi sẽ cái điều này tôi nhớ cái chỗ bàn mà mời tôi nói lần cho quý vị biết là nó hay cái chỗ nào. Nó hay đến nỗi mà tôi nói giống như một cuộc đóng phim như vậy, một cuộc quan sát giống như một cuộc đóng phim chứ không phải là sự thật. Mà khi mà hoàn thành được cái phim đó rồi, những người đó còn ngỡ ngàng luôn, người ta không ngờ nó được. Tất cả mọi người đang hiện diện tại đó, người ta chắc mẫm đành cái bà này.